Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 11 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về việc thành lập Quỹ ban Mục vụ Bác ái xã hội tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ cứu trợ khẩn cấp. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật, mùng 9 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của việc Chúa lãnh nhận phép rửa của Gioan với những lời như sau. Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, biến cố được các thánh sử xem như là khởi đầu của thừa tác vụ của Đấng Thiên Sai. Sứ mạng của Chúa Kitô đã được khai mạc như vậy và sẽ được hoàn thành trong mọi nhiệm vượt qua, trong đó Chúa Kitô cất đi tội lỗi của thế gian bằng cái chết của người trên thập giá. Sứ mạng của người Kitô cũng bắt đầu với bí tích rửa tội. Việc khám phá lại bí tích rửa tội nhờ qua những con đường thích hợp của việc giảng dạy giáo lý cho người lớn là khía cạnh quan trọng của công cuộc tái rao giảng phúc âm. Việc canh tân một cách trưởng thành hơn sự gắn bó của đương sự với đức tin là điều kiện để tham dự thật sự và trọn vẹn vào việc cử hành thánh thể, một công việc kết thành chóp đỉnh của sinh hoạt giáo hội. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh trợ giúp cho tất cả những ai đã được tái sinh bởi nước và thánh thần nhờ qua bí tích rửa tội, biết biến đời sống mình thành của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa Cha, trong việc thực thi hàng ngày mệnh lệnh tình thương, và như thế thi hành chức tư tế chung là chức tư tế riêng biệt của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến tất cả những trẻ em đã được rửa tội trong năm 2004 vừa qua. Ngài nói, tôi ôm hôn và chúc lành cho các em. Tôi cũng chúc lành cho quý vị đỡ đầu, và đặc biệt tôi chúc lành cho quý vị cha mẹ của những trẻ đã được rửa tội trong năm qua. Và đồng thời khuyến khích tất cả mọi người hãy vun trồng nơi các em bằng lời nói và bằng gương sáng, vun trầm mầm móng sự sống thần linh phát sinh từ bí tích rửa tội. Khác với mọi năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ban bí tích rửa tội cho các trẻ em như Ngài vẫn thường làm mỗi năm trước đây trong ngày lễ Chúa chịu phép rửa. Tin bị quốc. Gần 150 vị thuộc hàng lãnh đạo của Do Thái giáo và Hồi giáo đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn được tổ chức tại Bruxelles từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng Giêng, với sự bảo trợ của hai nhà vua là vua Albert Đệ Nhị của Vương quốc Bỉ và vua Mohammed Đệ Lục của Vương quốc Maroc. Trong thông cáo chung công bố vào lúc bế mạc cuộc gặp gỡ hôm ngày mùng 6 tháng Giêng, các tham dự viên đã nói lên lập trường chống lại việc những kẻ cực đoan lạm dụng tôn giáo, chống lại sự thù hận và bất bao dung tôn giáo, vừa đồng thời kêu gọi xây dựng một xã hội hòa bình. Các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn nói trên đã yêu cầu những nhà lãnh đạo chính trị hãy tìm kiếm giải pháp hòa bình, công bằng và lâu dài cho miền Trung Đông. Các vị đề nghị thành lập một ủy ban liên tôn ba thành phần, Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, để đương đầu với sự bành trướng của tinh thần bài Do Thái và thái độ lo sợ Hồi giáo. Vị giáo sĩ Hồi giáo Abdulzalil Sajid thuộc Hội đồng Hồi giáo tại Anh Quốc đã phát biểu rằng, cuộc gặp gỡ liên tôn của chúng tôi muốn nói lên cho mọi người biết rằng 99.9% tín đồ Hồi giáo và 99.9% người Do Thái là những kẻ yêu chuộng sự chung sống hòa bình giữa mọi người. Được biết, sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ liên tôn nói trên phát sinh từ cuộc họp đầu tiên của khoảng 40 nhân vật có uy tín của ba tôn giáo độc thần là Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo, do hiệp hội có tên là Con người của lời nói tổ chức hồi tháng 6 năm 2003 tại Montreux bên Thụy Sĩ. Hiệp hội Con Người của Lời Nói là một tổ chức phi chính phủ nhắm tác động trên những nguyên nhân gây xung đột, tạo ra những khoảng rộng để đối thoại và nhìn nhận nhau, cổ võ việc phổ biến những ngôn từ phục vụ cho hòa bình. Tình Geneva, Thụy Sĩ. Trong số phát hành cho tháng Giêng năm nay 2005 tại Geneva, Nguyệt Sang Chọn của các cha dòng tên Thụy Sĩ đã bàn về ba đề tài thời sự nổi bật, về hiện trạng đại kết, về một giải pháp cho tình trạng thiếu linh mục trong giáo hội Công giáo và về nền tu đức môi sinh. Về hiện trạng đại kết, bài báo của linh mục René Bober dòng Đa Minh, vị sáng lập kiêm giám đốc trung tâm đại kết Thánh Irene ở Lyon, bên Pháp, lưu ý rằng hiện đã có những nhóm người Kitô đã hòa giải với nhau, nhưng tại vài cơ cấu giáo xứ hoặc trong vài tổ chức, sự hòa giải đại kết chưa thể chen chân vào đó, còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiến đến sự hiệp nhất. Về tình trạng thiếu linh mục trong giáo hội Công giáo, giáo sư Michel Legrand thuộc Học viện Công giáo Paris đã nhắc lại nghiên cứu trước đây của bà Martine Sevcron, một sử gia chuyên về lịch sử giáo hội Công giáo Pháp hiện đại, về nạn thiếu linh mục. Kể từ thời Công đồng Vaticano thứ hai, có những hiện tượng tiêu cực xảy ra như việc huấn luyện chúng sinh bị sa sút, sự thiếu hiểu biết về vai trò của linh mục và hiện tượng các linh mục bỏ cuộc. Trong lĩnh vực cộng tác giữa giáo hội Công giáo Âu Châu và giáo hội Công giáo Phi Châu, người ta lưu ý đến hiện tượng các linh mục từ Phi Châu đến làm việc mục vụ tại các giáo hội Công giáo Tây Âu. Tương quan giữa hai giáo hội Âu Châu, Phi Châu không còn là tương quan giáo hội ân nhân và giáo hội thụ ân nữa, nhưng đã biến thành tương quan đối tác giữa hai bên bằng nhau. Vấn đề tu đức môi sinh là một vấn đề khá mới, hứa hẹn nhiều khai triển thêm trong tương lai. Thử hỏi, việc biến đổi đời sống cá nhân và việc phát triển nhân cách có còn ý nghĩa gì nữa hay không khi môi sinh bị hủy hoại? Con người cần khám phá chiều kích thần thiên của mình theo ánh sáng của những dấn thân tranh đấu cho một thế giới không bị rút gọn thành như một món hàng. Tin Vatican. Lúc 11 giờ sáng hôm qua thứ hai mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hiện nay gồm có 174 vị đại sứ đại diện cho những quốc gia có liên lạc ngoại giao với quốc gia Vatican. Vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hiện nay là giáo sư Giovanni Galassi, đại sứ của một cộng hòa bé nhỏ nằm trong lãnh thổ Italia, là cộng hòa San Marino. Sau bài diễn văn chào chúc của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã đáp lại với bài diễn văn dài bằng tiếng Pháp. Được biết, Đức Thánh Cha đã không đọc trọn bài diễn văn này, nhưng chỉ đọc một đoạn. Phần còn lại là do Đức ông François Duten, trưởng ban pháp ngữ tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đọc thay. Nội dung chính của bài diễn văn cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh được xoay quanh bốn thách thức to lớn vào khởi đầu năm 2005. Đó là việc bảo vệ sự sống con người, lương thực cho tất cả mọi người, vấn đề hòa bình trong thế giới và vấn đề tự do tôn giáo. Cuộc tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đã diễn ra vào thời điểm tiếp liền sau việc bầu ông Mahmoud Abbas vào chức vụ chủ tịch chính quyền Palestine, thay thế cho lãnh tụ Arafat đã qua đời. Nên nhận đó, Đức Thánh Cha đã nói lên nhận định của Ngài rằng, tại Trung Đông dường như được mở ra một hướng chính trị tiến về đối thoại và thương thuyết, và rằng thái độ đối đầu bằng sức mạnh của vũ khí xem ra như đang từ từ dịu xuống. Nhìn lại năm 2004 vừa kết thúc, trên bình diện tiêu cực, Đức Thánh Cha trước hết đã nhắc đến thiên tai khủng khiếp đã giáng xuống nhiều quốc gia vùng Đông Nam châu Á và vùng bờ biển phía Đông châu Phi hôm ngày 26 tháng 12 năm vừa qua. Ngài cũng đã không quên nhắc đến những hành động khủng bố dã man tại Iraq, tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, những sự bất nhân gây ra cho dân chúng tại Darfur bên Sudan, và những sự bạo tợn gây ra cho dân chúng trong vùng Đại Hồ ở Phi Châu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không vì thế mà bi quan. Ngài nhắc đến những thách thức to lớn của nhân loại và áp dụng vào trong những tương quan quốc tế lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ: đừng chịu thua sự dữ, nhưng hãy chiến thắng sự dữ bằng điều tốt. Đây cũng là chủ đề của sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Thách thức to lớn thứ nhất là thách thức tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Thai nhi không thể nào là món đồ vật trong phòng thí nghiệm. Đức Thánh Cha nhắc lại lập trường rõ ràng của Giáo hội Công giáo như sau. Thai nhi là một chủ thể con người như một đứa trẻ sắp sinh ra và như một con người đã được sinh ra từ thai nhi đó. Bởi thế cho nên, không một điều gì xúc phạm đến sự toàn vẹn và phẩm giá của thai nhi mà có thể được chấp nhận trên bình diện luân lý. Mặc dù cổ võ công việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực truyền sinh, trong đó có việc nghiên cứu về tế bào gốc vô sinh, nhưng Đức Thánh Cha quả quyết rằng, thật là không xứng với phẩm vị con người, việc rút gọn thai nhi lại như là một món đồ vật trong phòng thí nghiệm. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, gia đình, cung thánh của sự sống đang bị đe dọa bởi những yếu tố xã hội và văn hóa đang áp lực mạnh trên gia đình, làm cho sự ổn định của gia đình trở nên khó khăn. Ám chỉ đến tình trạng xảy ra tại Âu Châu, Đức Thánh Cha quả quyết rằng, tại vài quốc gia đình bị đe dọa bởi một nền lập pháp xúc phạm đến cơ cấu tự nhiên của gia đình. Và cơ cấu tự nhiên của gia đình không thể nào khác hơn là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ được xây trên hôn nhân. Người ta không thể chấp nhận để cho gia đình bị đe dọa bởi những điều luật được thiết lập bởi một quan niệm hẹp hòi về con người và chống lại bản tính tự nhiên. Trên bình diện lương thực, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những con số về nạn đói trên thế giới là hết sức bi thảm. Ngài kêu gọi trách nhiệm của những tổ chức quốc tế lớn và những tổ chức phi chính phủ. Và Ngài yêu cầu động viên dư luận quốc tế trên bình diện luân lý, nhất là vận động những kẻ có trách nhiệm chính trị, cách riêng tại những quốc gia đã đạt đến mức độ có cuộc sống thoải mái và sung túc.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về việc thành lập Quỹ ban mục vụ bác ái xã hội tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ cứu trợ khẩn cấp do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 10 năm 2004, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn đã thành lập Ban Mục vụ Bác ái xã hội cấp giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đặt tại Tòa Giám mục của giáo phận. Quỹ ban đã bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 12 năm 2004. Được biết, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 600.000 giáo dân công giáo trên tổng số hơn 8 triệu dân. Ban Mục vụ Bác ái xã hội giáo phận gồm một số linh mục và tu sĩ do Đức Hồng Y chỉ định, một số linh mục và tu sĩ đại diện các giáo hạt và dòng tu, một số giáo dân có chuyên môn về xã hội học và đại diện giáo dân đang làm việc tại các nhóm bác ái xã hội trong giáo phận. Đức Hồng Y Mẫn trực tiếp hướng dẫn các thành viên trong ban làm việc, liên lạc với Quỹ ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam để theo dõi những nhu cầu cần thiết của xã hội và lên dự án đáp ứng nhu cầu. Đức Hồng Y nói, mục đích hoạt động của Ban Mục vụ Bác ái xã hội giáo phận là gây quỹ để chăm lo cho người nghèo, người nhập cư bị bỏ rơi và bị loại trừ đang sống bơ vơ, nạn nhân các tệ nạn xã hội, nạn nhân dịch bệnh HIV/AIDS, quan tâm đến việc hòa giải và an ủi những người thân trong gia đình họ, không phân biệt tôn giáo. Đặc biệt, vận động các gia đình trong phạm vi giáo phận thành phố Hồ Chí Minh lo phòng chống các tệ nạn xã hội và dịch HIV/AIDS, nhằm xây dựng gia đình giáo phận thành một cộng đồng làm chứng rằng Thiên Chúa yêu thương đồng bào Việt Nam. Trong những ngày này, Đức Hồng Y đang mở một quỹ cứu trợ khẩn cấp gửi đến các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ cứu trợ được Ngài thông báo, đính kèm trong bức thư của Quỹ ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ngày 30 tháng 12 năm 2004, gửi toàn thể thành phần dân Chúa về việc vận động cuộc lạc quyên cứu trợ những nạn nhân thảm họa động đất và sóng thần tại vùng Nam Á và Đông Nam Á, khiến cho hơn 165.000 người thiệt mạng, đa số là trẻ em, và gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 13 tỷ đô la Mỹ. quỹ cứu trợ được mở ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2004 đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2005, kêu gọi các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận của Ngài dành một ngày Chúa Nhật trong tháng đầu năm nay để cầu nguyện và góp phần cứu trợ các gia đình nạn nhân. Ngài ủy nhiệm cho văn phòng mục vụ bác ái xã hội giáo phận. Trong thời gian này, ủy ban đáp ứng nhu cầu cần thiết nêu trên. Mọi kết quả lạc quan được sẽ gửi về văn phòng của ủy ban bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Hồng Y cho biết, vì hoàn cảnh hiện nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa có khả năng gửi trực tiếp các phẩm vật cứu trợ như thuốc men, quần áo và các đồ dùng khác, nên các giáo phận được đề nghị quyên góp bằng tiền. Trích thư của Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong năm nay, Đức Hồng Y cho biết, Ban Mục vụ Bác ái xã hội giáo phận sẽ tổ chức những buổi hội thảo, cầu nguyện, tĩnh tâm và huấn luyện đào tạo cho những anh chị em đang làm công tác bác ái xã hội và những người quan tâm đến công việc bác ái xã hội. Ngày 15 tháng 2 tới đây, Ngài sẽ trực tiếp tổ chức một buổi cầu nguyện liên tôn dành cho những bệnh nhân, nhất là bệnh nhân HIV/AIDS và những người thân của họ. Ngài nói, mục đích của buổi cầu nguyện là để mời gọi các thành phần xã hội ý thức liên đới cộng tác và nỗ lực phòng dịch HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội đang đe dọa sự sống của nhiều gia đình. Ban Mục vụ Bác ái xã hội giáo phận sẽ phối hợp và hỗ trợ các ban khác thực hiện chương trình cầu nguyện này. Tiếp theo sau buổi cầu nguyện này, Đức Hồng Y sẽ cho mở các khóa học về công tác thông tin HIV/AIDS cho các gia đình. Ngài mời gọi toàn thể anh chị em công giáo trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia. Trong năm qua, Đức Hồng Y Mẫn đã gửi 23 tu sĩ, nam nữ và giáo dân có chuyên môn và tình nguyện đi phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối tại Trung tâm Cai nghiện Ma túy Trọng điểm thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 200 km về phía Đông Bắc. Sắp tới, Ngài sẽ tiếp tục cho mở các khóa tập huấn, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân AIDS và mời nhiều người thiện tâm tham gia. Được biết, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã có các ban mục vụ chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, ban loan báo tin mừng, di dân, phụng vụ, mục vụ giới trẻ, mục vụ hôn nhân và gia đình, ban văn hóa và nghệ thuật thánh, 15 đoàn thể và 6 giới, đang liên đới cộng tác làm việc và sinh hoạt dưới sự quan tâm chỉ dẫn của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về việc thành lập Quỹ ban Mục vụ Bác ái xã hội tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ cứu trợ khẩn cấp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản hiện nay là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Ông hiện đang là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn, cũng thấy nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu, thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói, cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị, nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau, cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi 2 thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái, ông nói như thế này. Tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cái bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là, tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có 2 thứ luân lý. một thứ luân lý dành riêng cho ông và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy. Và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người không còn biết đâu là điều ngay, đâu là lẽ phải. Con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàng và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặng những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 1, câu 29 đến 34. Lời chứng của Gioan Tiền Hồ. Hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đứng xóa tội trần gian. Chính người là đứng tôi đã nói khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, Ngươi thấy thần khí xuống ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng, người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Quý vị và các bạn thân mến, cả ba bài đọc của Chủ nhật thứ hai mùa thường năm A đều hướng về một tư tưởng chính làm chứng cho Chúa Giêsu đến cứu thế. Bài đọc thứ nhất từ sách tiên tri Isaiah chương 49 câu 3 đến câu 6 ghi lại lời chứng của Thiên Chúa Cha loan báo rằng người tôi tớ của Ngài sẽ là ánh sáng cho các dân nước, là đấng mang đến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất Côrintô chương 1, câu 1 đến câu 3, ghi lại lời chứng của Thánh Tông Đồ Phaolô. Thánh nhân mạnh mẽ xác định chính mình là Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô. Và bài phúc âm, trích từ phúc âm Thánh Gioan chương 1, câu 29 đến 34, như chúng ta vừa đọc lại trên đây, ghi lại biến cố Gioan tiền hô lên tiếng làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Đây là Chiên Thiên Chúa đứng gánh lấy và xóa đi tội lỗi trần gian. Mỗi người chúng ta, theo vết chân của Thánh Gioan Tiền Hô, của Thánh Tông Đồ Phaolô, đều được mời gọi trở nên những chứng nhân của và cho Chúa Giêsu Kitô theo chương trình cứu rỗi nguyên thủy đã được Thiên Chúa Cha an bài, để loan báo rằng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng của mọi dân nước, là đứng mang đến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Mọi lời chứng của đồ đệ Chúa trong lịch sử phải được căn cứ trên và phát sinh từ lời chứng nguyên thủy này. Cách thức Thánh Gioan Tiền Hô hay Thánh Phaolô Tông Đồ làm chứng cho Chúa mở ra cho chúng ta một con đường để đi theo. Nguồn gốc sâu xa của lời chứng được công bố của các ngài là niềm xác tín nội tâm sâu xa, là kinh nghiệm sống thân mật với Thiên Chúa, để lắng nghe lời chứng của Thiên Chúa trước hết nơi chính cuộc đời của họ, để rồi có thể công khai hóa lời chứng âm thầm đã đánh nhận cho anh chị em xung quanh. Trong cõi thâm tâm mình, Thánh Phaolô đã lắng nghe và xác tín mạnh mẽ về lời chứng của Thiên Chúa Cha, và đã xác tín chính mình là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, là kẻ được chọn và được sai đi. Thánh Gioan Tiền Hô cũng đã trải qua kinh nghiệm này. Tôi đã thấy và tôi làm chứng. Thấy ở đây không phải chỉ là một hiện tượng quan sát chống qua từ bên ngoài, như thấy việc này, việc nọ, nhưng diễn tả trọn cả kinh nghiệm sâu xa của Gioan Tiền Hô, một cuộc trao đổi không ngừng giữa Thiên Chúa và người được chọn làm chứng. Cuộc đời của Gioan được hoàn toàn đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh nhân tuân phục ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để nhìn thấy được sự hiện diện tràn đầy của Thánh Thần trên một con người đến xin mình làm phép rửa cho nơi sông Giô-đăng. Nếu không có kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa, nếu không duy trì sự trao đổi liên tục giữa đấng kêu gọi và người được gọi, thì Gioan không thể nói lên lời chứng đầy giá trị, tôi đã thấy và tôi làm chứng, Ngài chính là Con Thiên Chúa, là đấng cứu rỗi muôn dân trong đời. Chứng nhân phải là kẻ lắng nghe liên lỉ lời Chúa, lời chứng nhân nguyên thủy của Thiên Chúa Cha, để rồi có thể chia sẻ, thông truyền, trung thành lời chứng nguyên thủy này cho anh chị em, bằng chính ngôn ngữ hợp thời, hợp cảnh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có được kinh nghiệm sống trao đổi liên lỉ với Chúa, và duy trì mãi mãi kinh nghiệm này, linh hồn của mọi lời chứng, để trở thành chứng nhân hữu hiệu của Ngài giữa anh chị em xung quanh. Amen.
Tôi đã thấy và tôi làm thần trên ngài là con Thiên Chúa, tôi đã thấy và tôi làm chứng. Thần trên ngài là con Chúa trời, con tin lời chứng của Gioan Tiên Hô, con tin sứ mệnh của Đức Kitô, người đã giáng trần cứu độ thế nhân. Tôi đã thấy và tôi làm chứng. Thần trên ngài là con Thiên Chúa, tôi đã thấy và tôi làm chứng. Thần trên ngài là con Chúa trời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, trong những tuần vừa qua, hầu như tất cả các cơ quan truyền thông đều loan tin về thiên tai sóng thần tsunami. Để tìm hiểu nguyên nhân gây nên sóng thần, chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin trình bày một ít dữ kiện về sóng thần dựa theo tài liệu của Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Hoa Kỳ và được đăng trên tạp chí Địa lý Quốc gia. Theo tài liệu này, thì mặc dù ít xảy ra ở Ấn Độ Dương trong những thế kỷ gần đây, tuy nhiên, sóng thần đã từng xảy ra trên mọi vùng biển của thế giới, và nhiều nhất là ở Thái Bình Dương. Hiện nay, nhiều chuyên gia trên thế giới cảnh báo rằng, không sớm thì muộn, mọi bờ biển sẽ bị tấn công bởi sóng thần. Sóng thần là một loạt các cơn sóng lớn tạo ra từ một tầng đồng đất dưới đáy biển, hoặc một vụ sụt lở đất thật lớn, hoặc biến cố núi lửa. Đôi khi, sóng thần còn được tạo ra bởi một cuộc chùy đất thật lớn đổ xuống đại dương, hoặc một khối thiên thạch thật lớn rơi xuống biển. Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết về một vụ va chạm thiên thạch mà họ dự đoán là việc này đã tạo nên cơn sóng thần quét ngang trái đất, đã làm ngập lụt mọi thứ, chỉ trừ những ngọn núi, vào khoảng 3,5 triệu năm trước đây. Chính việc này đã làm đường bờ biển của các lục địa bị thay đổi, và hầu hết sự sống trên mặt đất lúc đó đã bị hủy diệt. Các nhà khoa học cho biết, một tầng đồng đất, nếu nó đủ mạnh để di chuyển các mảng thạch quyển, nó có thể gây nên sóng thần, bởi vì sự di chuyển của các mảnh thạch quyển này có thể tạo nên sự di chuyển đột ngột của cả một khối nước lớn. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc phần lớn vào độ sâu của nước tại vùng xảy ra động đất. Ở vùng biển sâu, sóng thần có thể di chuyển với vận tốc 800 km/h. Với vận tốc này, chúng có thể vượt qua toàn bộ đại dương trong vòng một ngày hoặc ngắn hơn nữa. Dựa trên độ sâu của nước, các nhà khoa học có thể dự đoán được thời điểm đến của sóng thần. Sóng thần có thể mất vài phút, chờ tới một ngày để di chuyển tới bờ. Dĩ nhiên, vùng đất càng gần nơi tạo ra sóng thần, càng bị tấn công nhanh hơn. Sóng thần không phải là cơn sóng đơn lẻ, mà là một loạt đợt các cơn sóng nối tiếp nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, đợt sóng đầu tiên trong sóng thần không hẳn là kinh hoàng nhất. Một điều chúng ta cũng cần ghi nhớ là sóng thần không phải là sóng thủy triều. Nó có thể rất dài, có thể tới 100 km, và tới cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Nó có thể vượt qua đại dương mà không mất đi sức mạnh nguyên thủy của nó. Theo nhiều nhà chuyên môn, thì một trong những việc đáng lo sợ nhất về sóng thần là một tầng động đất ở phía bên này Thái Bình Dương có thể gây ra sóng thần và phá hủy toàn bộ khu vực ở phía bên kia của bờ Thái Bình Dương. Các nhà khoa học còn cho biết thêm, trọng đất lớn 9 độ Richter xảy ra tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương vào năm 1700.
đã tạo nên cơn sóng thần và gây lũ lụt ở vùng biển Nhật Bản của Thái Bình Dương. Sóng thần có thể cao không quá 30 cm ở giữa đại dương, do đó rất khó để nhận ra. Tuy nhiên, đợt sóng mạnh mẽ đó lại di chuyển rất nhanh dưới lòng nước, và khi tới vùng đất nông, tốc độ giảm dần, và điều này đã làm cho năng lượng bị dồn nén, khiến cho nước được dâng cao một cách bất ngờ. Theo các nhà khoa học, thì những đặc điểm địa lý như vách núi, vịnh, cửa sông và những cấu trúc dưới biển có thể làm tiêu giảm sức mạnh của sóng thần. Sóng thần có thể nhỏ ở khu vực này, nhưng lại rất to ở một nơi khác. Chúng ta không nên cho rằng, ở chỗ này chỉ có dấu hiệu nhỏ, thì mọi chỗ khác cũng như vậy. Tại một số nơi, sóng thần chỉ khiến mặt biển dâng cao vài centimet hoặc vài mét. Nhưng, tại những nơi khác, sóng thần có thể vươn cao lên đến 30 mét. Những đợt sóng này có thể làm cho nước biển tràn vào lục địa với chiều sâu khoảng 300 mét hoặc xa hơn nữa. Sức mạnh kinh hoàng của sóng thần có thể nhấc bổng các tảng đá lớn, lật đổ xe cộ và phá hủy nhà cửa. Một điều khác cũng cần lưu ý là sóng thần không nhất thiết cập tràn vào bờ bằng một loạt các con sóng dữ. Nó có thể giống như một đợt thủy triều nhanh. Với trường hợp này, thường nó được đi kèm với những cơn xoay nước. Sóng thần ở Ấn Độ Dương vừa qua có mức thiệt hại thuộc diện cao nhất trong lịch sử. Hơn 150.000 người đã chết và nhiều người đã bị cuốn trôi ra biển mất tích. Cơn sóng thần hung dữ khác trong lịch sử là vào năm 1782. Xảy ra sau trận động đất ở biển Nam Trung Quốc, đã giết chết 40.000 người. Năm 1883, khoảng 36.500 người. Bởi sóng thần ở biển Suzhou xảy ra sau vụ núi lửa bùng nổ ở Krakatoa ở Indonesia. Và ở Bắc Chile, hơn 25.000 người đã bị chết trong cơn sóng thần xảy ra vào năm 1868. Quý vị các bạn thân mến, động đất là dấu hiệu cảnh báo tự nhiên về sóng thần, và một trận động đất có thể gây ra sóng thần cách đó hàng nghìn cây số, chỉ vài giờ sau khi cơn rung chấn xảy ra. Nhiều người nói rằng, khi sóng thần sắp xảy ra, mặt nước biển thường có sự tăng giảm bất thường. Cho nên, nếu chúng ta thấy mặt biển rút xuống nhanh chóng, đó có thể là dấu hiệu của một cơn sóng lớn đang tới. Do sóng thần có thể cập bờ với tốc độ 160 km/h, vì vậy thường là quá trễ để chúng ta có thể chạy tránh một khi đã nhìn thấy nó. Nên nhớ rằng sóng thần là một loạt các cơn sóng lớn, do đó đợt sóng đầu tiên chứ phải là nguy hiểm nhất. Mối nguy hiểm của sóng thần có thể kéo dài vài giờ sau cơn sóng đầu tiên. Sóng thần có thể lan tới tầm các con sông và suối đổ ra biển, cho nên chúng ta cũng nên tránh xa những sông suối dẫn ra biển khi có nguy cơ sóng thần. Cơ quan khí tượng và thủy văn Hoa Kỳ còn khuyến rằng, do việc sóng thần khó có thể được nhận ra ở giữa đại dương, cho nên tàu thuyền không nên trở về cảng khi đang ở giữa biển. Sóng thần có thể gây ra sự thay đổi nhanh chóng trong mực nước biển và tạo ra những dòng chảy nguy hiểm ở cảng và bến tàu. Chủ tàu có thể đưa tàu của mình ra biển nếu có đủ thời gian và được phép. Chúng ta không nên ở trên những con tàu neo tại bến cảng, bởi vì sóng thần có thể phá tan mọi thứ xuất hiện trên đường đi của chúng. Nhận thức được mối nguy hiểm của sóng thần, cơ quan khí tượng và thủy văn Hoa Kỳ cùng với tổ chức khảo sát địa chất Mỹ và Ủy ban giải quyết tình trạng khẩn cấp liên bang đã khởi động chương trình dự đoán sóng thần chính xác hơn. khi sóng thần băng qua lề giường, một hệ thống các máy thu rất nhạy cảm được đặt dưới đáy biển sẽ đo sự thay đổi áp suất trong nước, gửi thông tin về những bộ cảm ứng gắn trên phao nằm trên mặt biển, từ đó truyền thông tin qua các vệ tinh về trung tâm cảnh báo. Hệ thống cảnh báo sóng thần ở Thái Bình Dương bao gồm 26 quốc gia thành viên theo dõi các trạm thủy triều và địa chấn học trên toàn bộ Thái Bình Dương. Hệ thống này đánh giá tiềm năng của những trận động đất và gửi cảnh báo về sóng thần. Tuy nhiên, cho đến nay, ở Ấn Độ Dương, không có hệ thống cảnh báo sóng thần quốc tế nào cả. Quý vị, các bạn thân mến, thế nhiều người thì điều bảo đảm nhất là nếu chúng ta cảm thấy hoặc nghe thấy về một trận động đất mạnh, đừng chờ đợi lời thông báo chính thức về sóng thần. Nhưng chúng ta hãy rủ gia đình và bạn bè cùng di chuyển lên vùng đất cao hơn. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi đào sới phía sau vườn, anh nông dân cuốc phải khúc sắt dụng đã rỉ sét. Anh phàn nàn, khúc sắt dụng này nằm đây không những vô ích mà còn làm hại cho líp rau, ta hãy ném nó ra ngoài. Thế là anh quăng khúc sắt dụng sang phần đất bỏ trống phía sau nhà người hàng xóm. Thời gian trôi qua, anh đã quên hẳn khúc sắt dụng rỉ sét. Nhưng rồi một giọng rau chậm rãi ngoài đường trước nhà làm anh giật mình nhớ lại. Ai có sắt dụng ve chai bán không? Anh vội chạy tìm lại khúc sắt đã ném bỏ. Khúc sắt dụng vẫn còn nằm trơ trơ trên mặt đất. Anh gọi người rau mua dừng lại và hỏi. Anh muốn mua khúc sắt dụng này bao nhiêu? Tôi mua mỗi ký sắt dụng là 5 đồng. Anh vừa trả lời, vừa đặt miếng sắt dụng lên cân. Anh mua sắt dụng này về làm gì? Anh nông dân hỏi. Tôi sẽ đem bán cho các hãng xưởng nào muốn mua sắt dụng. Anh sẽ bán lại bao nhiêu? Cái đó còn tùy trường hợp. Rồi anh mua sắt dụng đơn sơ giải thích. Nếu tôi bán cho hãng làm đinh, thì sắt dụng này sẽ được biến thành một ký đinh, đáng giá 50 đồng. Nếu bán được cho hãng làm móng ngựa, thì ký sắt dụng này sẽ được dùng làm móng ngựa và có thể trị giá lên đến 500 đồng. Nếu ký sắt dụng này được bán cho hãng làm các đồ phụ tùng xe hơi, thì ký sắt này có thể trị giá vài ngàn đồng. Anh nông dân tỏ lòng khâm phục sự thành thật của người mua sắt và trả lời. Nghe anh nói, tôi chợt hiểu. Đây cũng giống như trường hợp các món rau cải tôi trồng sau vườn. Chúng có giá trị theo món ăn được nấu với những rau cải đó. Quý vị và các bạn thân mến, do theo gợi ý của dụ ngôn trên, chúng ta cũng có thể quả quyết.
đối với mỗi người chúng ta cũng thế. Giá trị thật của mỗi người chúng ta tùy thuộc theo điều mà Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, và một mai sẽ trở thành bụi tro. Không có quyền năng Thiên Chúa nhập vào, con người không có giá trị gì. Các yếu tố kết thành con người sẽ trở thành như những yếu tố vật chất trong vũ trụ. Nhưng nhờ quyền năng Thiên Chúa, con người được dựng nên giống hình ảnh Ngài, có phẩm giá vô song. Hơn nữa, nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, con người có phẩm giá cao trọng làm con cái Thiên Chúa, xứng đáng gọi Thiên Chúa là Cha. Nhờ quyền năng Thiên Chúa, con người được giá trị thật và cao cả của mình, giống như khúc sắt vụn kia được lọt vào hãng chế tạo xe hơi để trở thành món đồ phụ tùng quý giá hàng ngàn đồng. Nhưng, đôi khi, con người kiêu ngạo, muốn tiếm quyền của Thiên Chúa, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, muốn tự mình nhào nắn xây dựng cuộc sống của mình, không có Thiên Chúa hay chống lại Thiên Chúa. Đó là lúc con người làm mất đi phẩm giá của mình. Con người lạm dụng con người. Con người có thể xem con người như kẻ thù, như một con vật không hơn không kém, hay như một con số trong bài tính cộng trừ, thêm bớt một mạng người cũng không sao. Giá trị của con người bị đánh mất nếu con người chối từ quyền năng của Thiên Chúa, một quyền năng yêu thương nâng cao sự sống con người. Lạy Chúa, là nguồn sống và là hạnh phúc của con. Con chỉ là tạo vật của Chúa. Con xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa vì những ân lành Chúa đã ban cho. Xin cho con biết đáp lại tình thương Chúa. Xin hãy đến hiện diện và làm chủ đời sống con. Xin hãy dùng quyền năng Chúa mà thanh tẩy, mà biến đổi đời sống con trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở thành phương tiện để Chúa dùng mà làm ích cho anh chị em xung quanh. Amen.
Vì con Chúa luôn ở cùng con đi vào mùa xuân, tình thương đã vang dội lòng con. Tiến con vào thần tiên, vì cảm mến tình Chúa vô biên. Đây mùa xuân mới, ngàn năm mới đang về, đem lại bao yêu thương. Đây người con Chúa đã có bước lên đường, truyền giáo. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.